Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 24 tháng 7 năm 2023. Trong khi cử tri Cộng hòa đả kích hệ thống tư pháp Mỹ hai tầng trong việc đối xử với ông Donald Trump và ông Hunter Biden, thì những người ủng hộ Đảng Dân Chủ cho rằng lập pháp Mỹ rất chặt chẽ, công bằng và xử đúng người đúng tội.
Cái vấn đề mà sai hay không đó là vấn đề luật pháp họ phán quyết.
Lần đầu tiên công dân Mỹ 18 tuổi thuộc thế hệ Gen Z sẽ đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm tới. Một số thanh niên bày tỏ quan điểm về những vấn đề chính trị và pháp lý quan trọng đối với họ.
Chúng ta đang tụt lùi 100-150 năm về trước vì những vấn đề như án lệ công nhận quyền phá thai Roe v. Wade và tuyển sinh giới ưu tiên bị đảo ngược, quyền của LGBTQ.
Đại diện các tổ chức thiện nguyện và một số gia đình trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô Washington của Mỹ tổ chức một buổi trao đổi về việc bảo lãnh người tị nạn gốc Việt đang bị kẹt ở Thái Lan qua Mỹ định cư theo chương trình Welcome Calls.
Một cái dịp tốt để mà mình đưa những cái người đã nằm trong cái hoàn cảnh của mình tới một xứ sở tự do.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Trong khi cử tri Cộng hòa đã kích hệ thống tư pháp Mỹ hai tầng trong việc đối xử với ông Donald Trump và ông Hunter Biden, thì những người ủng hộ Đảng Dân Chủ cho rằng luật pháp Mỹ rất chặt chẽ, công bằng, xử đúng người đúng tội, theo tìm hiểu của VOA. Ông Donald Trump đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự ở cấp độ liên bang theo đạo luật chống gián điệp với 37 tội danh. Ông bị cáo buộc đã cố tình giữ lại hàng trăm thùng hồ sơ mật tại tư dinh ở Florida và có âm mưu không chịu trao trả cho chính quyền. Trong khi đó, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đã nhận hai tội nhẹ là trốn thuế thu nhập cá nhân. Để bù lại, ông được đề nghị cho hưởng án treo theo thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden với văn phòng công tố liên bang ở bang Delaware. Ngoài ra, đối với cáo trạng sở hữu súng bất hợp pháp trong tình trạng sử dụng ma túy, ông Hunter Biden cũng đạt được thỏa thuận với công tố viên liên bang là ông đồng ý tham gia chương trình cải huấn để được miễn xét xử, tức pretrial diversion. Nếu ông Biden tuân thủ đầy đủ chương trình này, thì cáo trạng nhằm vào ông sẽ được hủy bỏ. Với hai thỏa thuận này, vụ điều tra kéo dài 5 năm của công tố viên liên bang nhằm vào ông Hunter Biden coi như đã được giải quyết. Ông Christopher Clark, luật sư biện hộ của ông Biden, cho biết trong một thông cáo sau khi thỏa thuận được công bố. Ông Trump đã lên án thỏa thuận nhận tội này ngay sau đó. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, ái chà, bộ tư pháp tha hóa của Biden đã xóa đi hàng trăm năm án tù hình sự bằng cách chỉ cần ghi cho Biden một tờ giấy phạt vi phạm giao thông. Từ vùng Little Sài Gòn ở quận Cam, bang California, ông Phạm Gia Đại, một người về hưu đã sống ở Mỹ mấy chục năm, nhận định rằng thỏa thuận nhận tội này của ông Biden là quá nhẹ, giống như phủi vào tay, và là sự khoan hồng ngọt ngào của chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Công tố viên ở Delaware phụ trách điều tra và đạt thỏa thuận nhận tội với ông Hunter Biden là David Weiss, người được ông Trump bổ nhiệm. Ông Weiss sẽ điều tra ông Hunter Biden từ trước khi ông Joe Biden lên nắm quyền và vẫn tại vị để tiếp tục cuộc điều tra sau khi ông Biden lên cho đến nay. Ông Đại cho rằng chính quyền ông Joe Biden đã tính toán trước trong vụ nhận tội này để làm ra vẻ là có xử Hunter Biden. Nhưng thật ra là không xử gì cả, ông bày tỏ sự bất bình. Trả lời câu hỏi nếu ông Biden lạm quyền để gỡ tội cho con trai, thì tại sao ông không tìm cách ngăn công tố viên điều tra tiến đến truy tố Hunter Biden? Ông Đại lập luận rằng do tội của Hunter Biden đã rõ ràng, không xử không được, nên họ chọn cách xử như thế nào cho nhẹ nhất. Tội sở hữu súng khi đang sử dụng ma túy là rất nguy hiểm. Nếu không có sự bao che của ông Joe Biden, thì Hunter Biden đã phải vô tù rồi, ông nói nhưng không đưa ra bằng chứng. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump lại bị truy tố nặng nề. Ông Đại nói và cho đây là sự bất công nếu so với việc nhận tội của ông Hunter Biden. Ông Trump cho đến nay không nhận bất cứ tội nào trong 37 tội bị truy tố ở cấp liên bang. Ở đây có sự thiên vị. Ông Trump bị đàn hạt hai lần và bị truy tố hai lần. Về những tội ông không có, ông khẳng định và phàn nàn rằng nước Mỹ có hai tầng công lý. Một tầng cho Đảng Dân Chủ rất là nhẹ nhàng, còn một tầng cho ông Trump và những người ủng hộ ông Trump. Nhiều người trong số họ bị bắt, bị kêu án tù, ông lý giải. Khi được hỏi có tin vào tính độc lập của nền tư pháp Mỹ mà theo đó chính quyền, dù là tổng thống, cũng không thể can thiệp hay không. Ông Đại nói.
Nếu mà chúng ta theo dõi, chúng ta nhìn thấy rằng là cái Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng như là cái FBI đó, họ đã có những cái bước đi rất ư là sai lầm. Bởi vì họ có vẻ như họ có thành kiến và họ hầu như là theo những cái điều tra nào có lợi cho Đảng Dân Chủ thôi.
Theo lập luận của ông thì để cho công bằng, nếu điều tra và truy tố ông Trump về tội giữ tài liệu mật trái phép, thì cũng phải điều tra các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, vì theo ông, những vị này cũng đem tài liệu mật về nhà như ông Trump. Bản thân ông Biden cũng bị FBI điều tra về việc phát hiện tài liệu mật ở nhà riêng của ông ở Delaware, nhưng không bị truy tố. Hồi năm 2016, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã bị FBI điều tra về cách bà xử lý email công việc có chứa thông tin mật, khiến uy tín của bà bị sức mẻ trong lúc gần đến ngày bầu cử. Ông đã cho rằng những việc làm sai của bà Clinton mà báo chí lúc đó đăng đầy ra cả nên cần phải điều tra. Tại sao họ chỉ truy tố mỗi mình ông Trump? Trong lịch sử nước Mỹ, chưa có vị tổng thống nào bị đánh liên tục hết vụ này đến vụ kia trong 6 năm liền, đến khi ra khỏi tòa Bạch Ốc rồi mà vẫn bị truy tố. Ông than thở.
Trong khi đó người ta nói là ông đã là người ứng cử viên có thể đối thủ với ông Joe Biden trong kỳ bầu cử sắp tới. Thì mình đánh rõ ràng là mình đánh người đối thủ của mình rồi.
Ông đã cho rằng hệ thống tư pháp Mỹ giờ đã thành ra là đảng này đánh đảng kia. Khi được hỏi về lời đe dọa của ông Trump là nếu đắc cử, ông sẽ chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra các đối thủ bên Đảng Dân Chủ, ông Đại thừa nhận là không đúng. Với tư cách là một người tị nạn đến từ đất nước Cộng sản, vốn xử án tùy tiện theo chính ý chính quyền, ông Đại bày tỏ nguyện vọng nước Mỹ có công lý với tất cả mọi người. Chứ tư pháp nước Mỹ cứ thành kiến một chiều, xử tội theo kiểu độc tài, độc đảng thì nước Mỹ Dân Chủ tiêu hết rồi, ông than thở. Ông nói cho dù khi ra tòa, bồi thẩm đoàn có phán ông Trump có tội mà ông Trump không nhận tội thì cũng là sự ép như những xứ cộng sản độc tài. Chỉ khi nào ông Trump nhận tội thì tôi mới tin là ông Trump có tội, ông Đại nói. Trái với ông Đại, ông Lâm Sĩ, công chức nhà nước ở San Diego, bang California, nói với VOA rằng việc một người nhận tội để được miễn giảm án là điều bình thường ở Mỹ. Vốn từng được chọn tham gia bồi thẩm đoàn, ông Sĩ nói vấn đề kiện tụng ở Mỹ làm rất kỹ lưỡng, chặt chẽ và nghiêm minh. Trả lời câu hỏi về cáo buộc hệ thống tư pháp bị chính quyền Tổng thống Joe Biden lạm dụng để đánh đối thủ và làm lợi cho bản thân, ông Sĩ, vốn mô tả mình là cử tri dao động giữa hai đảng, nói phải có bằng chứng để chứng minh, chứ không thể nói khơi khơi được, và cho rằng đây chỉ là luận điệu của đảng này đánh đảng kia. Ở Mỹ có sự kiểm soát và cân bằng. Nếu bên này có nghi ngờ gì về phía bên kia, họ sẽ xem xét, điều tra. Nếu bên kia có làm gì sai, thì cũng sẽ bị khui ra thôi, ông nói. Về những tội mà ông Hunter Biden đã nhận, ông Sĩ nói rằng tội trốn thuế là bình thường ở Mỹ. Dân đi làm ở Mỹ ai cũng tìm mọi cách để né thuế hay được giảm thuế. Chính ông Trump cũng từng nói trốn thuế là thông minh còn gì. Ông cho biết và nói thêm rằng ở Mỹ việc sở hữu và nghiện ngập sẽ ra rất thường, ai cũng có thể dính vào. Ông lập luận việc làm của Hunter Biden là việc cá nhân, vì ông đã trên 18 tuổi nên cha ông, Tổng thống Joe Biden, không thể nào can thiệp hay ràng buộc gì cả. Theo lời của vị công chức này thì không có bằng chứng, chứng tỏ có sự liên đới giữa quyền hành của ông Biden và việc làm sai trái của con trai ông. Trong khi đó, người con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner của ông Trump là dính líu trực tiếp vào công việc của công ty Trump. Bản thân ông Kushner tham gia đàm phán ngoại giao với Ả Rập Xê Út và nhận được khoản đầu tư 2 tỷ đô la từ thái tử nước này, ông Sĩ chỉ ra.
Theo cái tính cách thông thường á, thì nếu mà người đã là con mình rồi, là người thân của mình rồi, dù đúng dù sai, thì mình phải luôn luôn là cái người support, là ủng hộ và giúp đỡ. Còn cái vấn đề mà sai hay không đó là vấn đề luật pháp họ phán quyết.
Ông phân tích khi được hỏi về việc Tổng thống Biden lên tiếng ủng hộ Hunter Biden dù Hunter đã nhận tội. Ông bác bỏ cáo buộc hệ thống tư pháp Mỹ hai tầng trong vụ truy tố ông Trump. Ông chỉ ra công tố viên đặc biệt phải có bằng chứng trình ra và thuyết phục được đại bồi thẩm đoàn thì mới truy tố. Những vụ việc của ông Trump người ta đã theo dõi, đã điều tra từ mấy năm trước. Vụ làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến trả tiền bịt miệng ở New York. Chứ không phải đợi đến khi ông ra tranh cử mới làm đâu, ông lập luận.
Mình thấy nó có gì đâu gọi là không công bằng, những cái gì ông làm ngay trước mắt mình thấy rồi còn gì nữa mà không công bằng.
Ông Sĩ đặt vấn đề và dẫn ra việc ngay trong đảng Cộng Hòa cũng có nhiều nhân vật lên án ông Trump.
Thế hệ Z hay những người sinh từ khoảng năm 1996 là một nhóm đa dạng về chủng tộc và sắc tộc hơn các thế hệ trước. Khi còn trẻ, các Zoomer, cách gọi thông thường của thế hệ này, có xu hướng nghiêng về chính trị tự do, nhưng họ không phải cứng nhắc và đồng nhất.
Thế hệ Z có xu hướng đặt đảng phái sang một bên và đặc biệt tập trung vào các vấn đề chính sách.
Các sinh viên đại học đủ điều kiện bỏ phiếu trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nói rằng họ đang theo dõi cách các chính trị gia phản ứng với một loạt các quyết định bảo thủ của Tòa án tối cao Hoa Kỳ, bao gồm cả những quyết định về quyền phá thai và tuyển sinh đại học.
Bởi vì theo cách mà nó đang diễn ra ngay bây giờ, chúng ta đang tụt lùi 100-150 năm về trước vì những vấn đề như án lệ công nhận quyền phá thai Roe v. Wade và tuyển sinh giới ưu tiên bị đảo ngược, quyền của LGBTQ.
Preston Raven, sinh viên năm thứ hai ngành báo chí ở Austin, Texas, cảm thấy thoải mái với quyết định gần đây của tòa về việc chấm dứt tuyển sinh có ưu tiên sắc tộc thiểu số ở các trường đại học.
Họ nên xem xét dựa trên hồ sơ tuyển sinh thay vì chủng tộc. Dù tôi là người da màu, tôi nghĩ mọi người nên bình đẳng.
Quyền của phụ nữ và các chính sách kinh tế có thể ảnh hưởng đến lá phiếu của Elizabeth Andrews.
Chắc chắn quyền phá thai rất quan trọng trong tâm trí tôi hồi năm ngoái, và tất nhiên là các khoản vay của sinh viên.
Tuy nhiên, còn quá sớm để nói liệu lá phiếu của thế hệ Z có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2024 hay không, và ảnh hưởng như thế nào.
Một người 20 tuổi so với một người 45 tuổi. Những người 45 tuổi sẽ có khả năng đi bầu cao hơn chỉ vì họ đã thực hành điều này và họ hiểu hơn một chút về chính trị.
Khi cân nhắc về các quyết định gần đây của tòa án tối cao, sinh viên 20 tuổi Oishi Mukhopadhyaya đã băn khoăn về tỷ lệ cử tri Gen Z đi bầu vào năm tới.
Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu, nhưng tôi nghĩ đó là vấn đề gây chia rẽ trong thế hệ của tôi vì tôi có một số bạn tin rằng phiếu bầu của họ không được tính.
Liệu các chính trị gia có thể làm gì để thay đổi nhận thức đó?
Những gì có thể làm là ngồi xuống nói chuyện với các cử tri thế hệ Z. Nếu chúng ta lắng nghe, họ sẽ cho chúng ta biết những gì họ quan tâm.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng những cử tri thuộc thế hệ Z lần đầu đi bầu cũng sẽ cần hướng dẫn về cách đăng ký khi họ bắt đầu làm quen với quy trình bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.
Đại diện các tổ chức thiện nguyện và một số gia đình trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ chiều ngày 8 tháng 7 đã tổ chức buổi trao đổi về việc bảo lãnh người tị nạn gốc Việt đang kẹt ở Thái Lan qua Mỹ định cư theo chương trình Welcome Corps. Welcome Corps do Bộ Ngoại giao Mỹ mở ra đầu năm nay cho phép thường trú nhân hoặc công dân đứng ra bảo lãnh người tị nạn vào Mỹ nếu hội đủ các điều kiện. Mục tiêu của các nhà bảo trợ gốc Việt tham gia chương trình này là những người Việt tị nạn còn bị kẹt lại tại Thái Lan, vốn đang đối mặt với nguy cơ bị hồi hương nếu không được tái định cư sang nước thứ ba. Anh Phạm Ngọc Sơn hiện sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia nói.
Thì tôi nghĩ đó đây là một cái dịp may, một cái dịp tốt để cho những cái người mà đã được hưởng cái lợi ích qua cái chính sách tị nạn. Để mà mình đưa những cái người mà đã nằm trong cái hoàn cảnh của mình về tới một cái quốc cơ, tới một cái xứ sở tự do.
Một trong những điều kiện tham gia vào Welcome Corps để bảo trợ người tị nạn là phải lập các nhóm bảo trợ ít nhất 5 người với nguồn quỹ $2,275 để bảo lãnh cho một người tị nạn và phải hỗ trợ cho họ trong 3 tháng đầu tiên sau khi họ đặt chân đến Mỹ. Những người đủ tiêu chuẩn để được bảo lãnh qua chương trình này là những người đã được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc xác nhận và cấp quy chế người tị nạn. Cô Grace Bùi, người thuyết trình tại buổi tọa đàm, là một tình nguyện viên đã có gần 9 năm sống, làm việc và hỗ trợ cho những người Việt tị nạn tại Thái Lan. Cô Grace Bùi cho biết.
Có một cái là Grace phải nói, phần lớn những người tị nạn ở bên Thái, họ rất là thích đi làm. Mặc dù họ làm bất hợp pháp nhưng mà họ vẫn làm, họ không đi xin tiền của ai hết nhưng mà họ vẫn đi làm. Mặc dù nhiều khi chủ đó không trả lương cho họ mà họ vẫn tiếp tục đi làm. Thì mình thấy là cái tinh thần đi làm, Grace thấy cái tinh thần đi làm của họ rất là cao.
Cô Grace Bùi cho biết đông đảo trong số người Việt tị nạn tại Thái Lan hiện nay là các gia đình người thượng chạy sang Thái lánh nạn từ năm 2015 tới nay vì những lý do liên quan đến tôn giáo và đất đai. Cô Grace Bùi cũng chia sẻ thêm.
Những người này đã đi qua cái phỏng vấn của UNHCR là cao ủy Liên Hiệp Quốc, thì họ phải có đủ điều kiện thì cao ủy mới cấp thẻ tị nạn cho họ.
Ước tính được đưa ra tại buổi tọa đàm cho thấy hiện có gần 2.000 người Việt tị nạn tại Thái Lan. Mục tiêu chương trình Welcome Corps của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm đầu tiên là vận động 10.000 người Mỹ bảo trợ cho 5.000 người tị nạn từ bất kỳ quốc gia nào, và cộng đồng người Việt tại Mỹ hy vọng sẽ có nhiều người tị nạn gốc Việt được hưởng lợi từ chương trình này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.